là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Viên tướng cao cấp nhất của Mỹ ở Thái Bình Dương yêu cầu Trung Quốc ngưng ngay việc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tổng thống Obama hô hào cho việc phát triển kinh doanh ở Phi Châu. Và Thổ Nhĩ Kỳ tấn công nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria và phe đòi ly khai PKK ở Iraq.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam, sau đó là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ. Kế tiếp là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Tiếp sau là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Viên tướng cao cấp nhất của Mỹ ở Thái Bình Dương yêu cầu Trung Quốc ngưng ngay việc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, là những nơi mà ông cho là rõ ràng có mục đích để cho quân đội Trung Quốc dùng làm căn cứ hành quân tiền phương trong cuộc chiến chống lại các nước láng giềng trong khu vực. Phát biểu hôm thứ Sáu tại một cuộc hội thảo an ninh ở tiểu bang Colorado, Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, nói rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ lợi ích của mình và của các nước đồng minh trước bất kỳ mối đe dọa nào phát xuất từ những hòn đảo nhân tạo đó. Đô đốc Harris nói, Trung Quốc đang xây dựng chủ quyền giả tạo và phá hoại một hệ thống sinh thái dễ bị tổn thương qua việc xây đảo trên những rặng san hô và những bãi cạn ở Biển Đông. Tác động môi trường nghiêm trọng đó là một khía cạnh của hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc mà tôi không tin là đã được chú ý một cách đầy đủ, bởi vì bảo vệ môi trường dễ bị tổn thương của chúng ta là một trách nhiệm toàn cầu, ông Harris nói. Những phát biểu của Đô đốc Harris đã được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ là Đô đốc Scott Swift đích thân tham gia một phi vụ trinh sát ở Biển Đông nhằm nêu bật sự quan tâm của quân đội Mỹ đối với tình hình trong khu vực chiến lược này. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay nói tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Toàn cầu ở Kenya rằng kinh doanh ở Phi Châu góp phần phá vỡ những rào cản và xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa. Ông Obama nói, nó giúp cho người dân đứng lên đòi hỏi quyền lợi của mình và tranh đấu chống lại tham nhũng. Kinh doanh là một giải pháp tích cực để thay thế ý thức hệ của bạo động và chia rẽ, là những ý thức hệ luôn lấp đầy khoảng trống khi giới trẻ không nhìn thấy một tương lai cho chính mình. Trước khi tham gia một cuộc thảo luận nhóm tại thủ đô Nairobi của Kenya, ông Obama nói với các đại biểu của hơn 120 quốc gia rằng Phi Châu đang tiến bước và Kenya đang dẫn đường. Ông cũng nói rằng phụ nữ đang chứng tỏ những kỹ năng bén nhạy trong lĩnh vực kinh doanh. Ông cho biết các nữ thương gia sẽ được hỗ trợ thêm nữa với việc khánh thành 3 trung tâm kinh doanh của phụ nữ ở Kenya, Zambia và Mali. Tổng thống Kenya, ông Uhuru Kenyatta trong bài phát biểu tại hội nghị này đã nói tới cuộc chiến đấu chống khủng bố và nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng ở nước ông. Ông kêu gọi những người tham dự hội nghị nói với dân chúng của họ và với mọi người trên thế giới là Phi Châu đang mở rộng và sẵn sàng cho các hoạt động kinh doanh. Sáng ngày hôm nay, hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Kenya sẽ họp với nhau và theo dữ liệu sẽ bàn về các vấn đề thương mại, chống khủng bố, tăng cường sự minh bạch trong các hoạt động của chính phủ và chống lại nạn săn bắt trái phép những động vật hoang dã.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ bắn phá các doanh trại của nhà nước Hồi giáo ở Syria và các lực lượng trên bộ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tấn công các địa điểm của phe người Kurd đòi ly khai PKK ở miền Bắc Iraq trong đêm vừa qua. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng nhiệm vụ tấn công này có mục đích lập ra điều mà họ gọi là một khu an toàn trên suốt một phần đất rộng lớn ở miền Bắc Syria. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Ahmet Davutoglu nói với báo chí là những cuộc hành quân an ninh của nước ông sẽ tiếp tục cho tới khi nào không còn cần thiết nữa. Những cuộc hành quân này không phải là những cuộc hành quân một điểm và sẽ tiếp tục cho tới khi nào Thổ Nhĩ Kỳ không còn bị đe dọa. Thủ tướng Davutoglu đã tuyên bố như thế tại Ankara. Và ông nói tiếp là mọi người không nên nghi ngờ quyết tâm của chúng tôi. chúng tôi sẽ không để cho Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một nước vô pháp luật. Ông Silan Eminoglu, đại diện của một đảng chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ có liên hệ với PKK đã lên án vụ đánh bom vào các doanh trại của người Kurd. Ông nói rằng chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ làm xấu thêm mối quan hệ ngoại giao với khu vực miền Bắc Iraq và những nơi khác. Vụ tấn công nhắm vào PKK là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ không kích các chiến binh người Kurd ở Iraq kể từ khi một thỏa thuận hòa bình được loan báo vào năm 2013. PKK cho biết trên website của họ là cuộc hưu chiến không còn ý nghĩa nữa sau những vụ không kích dữ dội này của lực lượng chiếm đóng của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ phát động những vụ không kích xuyên biên giới nhắm vào nhà nước Hồi giáo và cho phép phi cơ Mỹ sử dụng các căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ để tấn công các phần tử cực đoan ở Syria. Chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Sáu loan báo nới rộng chương trình huấn luyện cho các lực lượng an ninh của Ukraine để chống lại phiến quân đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Hoa Kỳ hiện đang huấn luyện cho các đơn vị vệ binh quốc gia của Ukraine và bắt đầu từ mùa thu năm nay sẽ nới rộng công tác đó để bao gồm các binh sĩ chính quy của Ukraine. Việc huấn luyện này sẽ được thực hiện ở miền Tây Ukraine nằm gần biên giới giáp với Ba Lan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ông Mark Toner cho biết trọng tâm của Mỹ lúc này là tiếp tục cung cấp viện trợ phi sát thương cho Ukraine và Washington không có kế hoạch cung cấp vũ khí. Cũng trong ngày thứ Sáu, Tòa Bạch Ốc cho biết Phó Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraine là ông Petro Poroshenko. Ông Biden nói ông hoan nghênh những biện pháp cải cách để chống tham nhũng mà Quốc hội Ukraine đã thông qua hồi gần đây và những kế hoạch của ông Poroshenko nhằm thiết lập một vùng phi quân sự 30 km do Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu giám sát. Cả hai nhà lãnh đạo này đều nói rằng phiến quân thân Nga không tuân thủ đầy đủ hiệp định ngừng bắn đạt được hồi tháng 2 và đã không rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực tiền tuyến như đã thỏa thuận với nhau. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu dân thường có vũ trang đừng đến canh gác tại các văn phòng tuyển lính của quân đội. Sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công nhắm vào các trung tâm tuyển mộ của quân đội tại thành phố Chattanooga, tiểu bang Tennessee, giết chết 5 quân nhân, thì nhiều người Mỹ đã rủ nhau tới các trung tâm tuyển mộ trên khắp nước để bảo vệ cho các nhân viên của quân đội. Trưởng phòng báo chí của Ngũ Giác Đài là ông Peter Cook cho biết trong một thông cáo rằng tuy chúng tôi vô cùng cảm kích trước sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với những nhân viên tuyển mộ của chúng tôi, nhưng chúng tôi yêu cầu các cá nhân đừng đến canh gác tại các phòng tuyển mộ của chúng tôi. Ông Cook nói thêm rằng hành động đó có thể tác động tiêu cực tới sứ mạng của chúng tôi và có thể tạo ra những mối rủi ro an ninh ngoài ý muốn. Thông cáo đó được đưa ra sau một vụ việc xảy ra hôm thứ Năm tại một trung tâm tuyển mộ ở thành phố Lancaster, tiểu bang Ohio, trong đó khẩu súng của một người tình nguyện đứng canh đã bị cướp cò. Hồi tuần trước, một kẻ có súng 24 tuổi tấn công hai địa điểm của quân đội ở Tennessee, giết chết 4 binh sĩ thủy quân lục chiến và một binh sĩ hải quân. Vụ nổ súng đó làm bùng ra cuộc tranh luận ở Mỹ về những luật lệ của quân đội. Theo đó, các nhân viên của quân đội không được vũ trang trên lãnh thổ nước Mỹ. Tại Phi Châu, thì Tổng thống Burundi, ông Pierre Nkurunziza đã đắc cử cho nhiệm kỳ thứ 3, trong lúc nhiều người cho rằng việc tái đắc cử này không phù hợp với hiến pháp. Ngoài đường Hoa Kỳ, ông John Kerry hôm thứ Sáu đưa ra một thông cáo nói rằng cuộc bầu cử Burundi không khả tín mà cũng chẳng chính đáng. Ủy ban bầu cử Burundi ngày hôm qua loan báo ông Nkurunziza giành được thắng lợi trong cuộc đầu phiếu vòng 1 với tỷ lệ chiếm phiếu là 69%. Hoa Kỳ và Anh Quốc cho rằng cuộc đầu phiếu hôm thứ Ba ở Burundi là không khả tín bởi vì có những vụ bạo động tiền bầu cử, những vụ hăm dọa các nhóm đối lập và những thắc mắc về tính chất hợp pháp của việc ông Nkurunziza tái tranh cử. Hầu hết các đảng đối lập đã tẩy chay cuộc bầu cử mà nhiều nước trên thế giới cho là không tự do và không công bằng. Cũng tại Phi Châu, thì Quốc hội của Tunisia đã phê chuẩn một đạo luật chống khủng bố mới để dành nhiều quyền hạn hơn cho các lực lượng an ninh nhằm ứng phó với mối đe dọa của các phần tử thánh chiến Hồi giáo. Thủ tướng Tunisia ông Habib Esid nói rằng luật này hết sức quan trọng cho cuộc chiến đấu chống khủng bố. Tuy nhiên, những người chỉ trích thì nói đạo luật được thông qua hồi tối thứ Sáu là một sự thụt lùi trong lĩnh vực nhân quyền, bởi vì trong đó có việc cho phép sử dụng những hình phạt về thân xác. Đạo luật này được thông qua sau hai vụ tấn công của các phần tử khủng bố Hồi giáo, bao gồm vụ giết hại hơn 30 người tại một khu du lịch ven biển hồi đầu tháng này, cùng với vụ 21 người nước ngoài bị bắn chết tại Viện Bảo tàng Quốc gia ở Tunisia hồi tháng 3.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, bây giờ là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Mỹ đang đùa với lửa ở Biển Đông. Trung Quốc hôm qua 21 tháng 7 đã phản ứng đầy tức tối trước tuyên bố có mặt trên chuyến bay trinh sát Biển Đông của Đô đốc Scott Swift và nói rằng hành động đó làm tổn hại nghiêm trọng tới lòng tin giữa hai nước cũng như quyền lợi an ninh của Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng rằng Washington sẽ tuân thủ cam kết không đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông và rằng Mỹ cần phải hành động thêm nữa để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Tân Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã tham gia chuyến bay kéo dài 7 giờ đồng hồ trên một chiếc phi cơ trinh sát thế hệ mới của Mỹ là P-8 hồi cuối tuần trước. Tuyên bố của Đô đốc Scott đã nhận được sự hoan nghênh của đồng minh Philippines, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng một số nhà quan sát nhận định rằng Mỹ đang đùa với lửa khi thực hiện những chuyến bay trinh sát như thế. Tuy nhiên, ông Renato de Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, lại không nghĩ như vậy. Ông nói với VOA Việt ngữ.
This is just a reaction to China. If China, that's basically ignited.
Hoa Kỳ chỉ phản ứng lại trước các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Chính Trung Quốc là nước châm lửa trước, cho nên Mỹ phải can thiệp.
Ông De Castro là một trong số nhiều diễn giả uy tín tham gia hội nghị về Biển Đông thường niên tại Trung tâm Nghiên cứu, Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington hôm qua, 21 tháng 7. Cũng giống như ông De Castro, bà Nguyễn Đài Trang, giảng viên về quản trị kinh doanh và phát triển quốc tế tại Centennial College ở Toronto cho rằng các chuyến bay trinh sát của Mỹ là phản ứng trước hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Nữ tiến sĩ từng có nhiều năm nghiên cứu về Biển Đông nói với VOA Việt ngữ.
Theo tôi, cái chuyến bay này tuy là có thể gây ra, như Trung Quốc nói, có thể gây ra các cái tai nạn ở trên biển cũng như là trên không, nhưng mà cả hai bên, Trung Quốc và Mỹ, đều rất cố gắng để giảm cái sự căng thẳng ở Biển Đông. Cho nên cái việc mà thật sự có xảy ra các tai nạn này hay không thì theo tôi là cái khả năng cũng thấp. Như ngày hôm nay trong buổi nói chuyện của ngài Congressman, chúng ta có nghe là vấn đề chiến lược rất quan trọng. Cho nên cả hai bên đều sẽ suy nghĩ về vấn đề chiến lược. Theo các nhà quân sự, các tướng ngày xưa cũng có nói là trận đánh quân sự là trận đánh sau. Trận đánh đầu tiên phải là trận chính trị.
Vấn đề Biển Đông nóng lên những tháng vừa qua vì hành động lấp biển và xây đảo nhân tạo của Trung Quốc. Hồi tháng 5, báo chí dẫn lời quan chức Mỹ cho biết rằng Trung Quốc đã đặt các hệ thống vũ khí trên một đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông, gây quan ngại về việc Bắc Kinh sẽ sử dụng các dự án lấp biển để phục vụ cho mục đích quân sự. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi ấy đã cảnh báo rằng cuộc chiến giữa Washington và Bắc Kinh là điều không thể tránh khỏi nếu Hoa Kỳ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc ngừng các dự án xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông. Trả lời câu hỏi rằng việc Mỹ cho một tư lệnh tham gia chuyến bay trinh sát có phải để nhằm giảm bớt căng thẳng ở Biển Đông hay không, ông Daniel Russell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cho rằng nó cho thấy tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ luôn luôn duy trì nguyên tắc minh bạch. Ông nói thêm.
I'll put it very simply. Surveillance flights, good. Combat flights, bad.
Tôi xin nói một cách đơn giản như thế này. Các chuyến bay trinh sát là điều tốt, và các chuyến bay chiến đấu thì ngược lại. Tính minh bạch là một trong những liều thuốc tốt nhất đối với chúng ta để xem và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta. Chúng tôi khuyến khích và thực sự là chúng tôi chia sẻ thông tin mà chúng tôi quan sát và thu thập được. Việc minh bạch như thế có ích cho một khu vực cởi mở và hòa bình. Sự hiện diện của hạm đội 7 và quân đội Mỹ tại Tây Thái Bình Dương chính là để duy trì hòa bình. Đó là mục tiêu của chúng tôi và đó cũng là trách nhiệm của Đô đốc Swift.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại phản đối các chuyến bay trinh sát thường xuyên và có quy mô lớn của Mỹ, đồng thời nói rằng các hành động đó có thể dễ gây ra tai nạn. Ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Nam Trung Hoa của Trung Quốc, nói Bắc Kinh có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu cảm thấy an ninh bị đe dọa. Ông nhận định tiếp với VOA Việt ngữ.
Intelligence gathering activities conducted by United States in
các chuyến bay trinh sát và thu thập tình báo của Hoa Kỳ ở Biển Nam Trung Hoa là một thách thức lớn đối với Trung Quốc. Việc làm của Mỹ hay đồng minh của nước này đe dọa tới an ninh quốc gia của Bắc Kinh. Việc làm đó có thể khiến Bắc Kinh phải tuyên bố vùng nhận dạng phòng không tại vùng biển này. Đó chính là yếu tố duy nhất có khả năng đẩy Trung Quốc phải làm chuyện đó.
Trung Quốc năm ngoái đã đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông có tranh chấp với Nhật Bản, gây quan ngại cho các nước tranh chấp với Bắc Kinh ở Biển Đông. Tuyên bố nhận chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc là giọt nước làm tràn ly, buộc Philippines phải đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài quốc tế. Khi được hỏi liệu Việt Nam có theo chân Manila hay không, giáo sư Renato De Castro bày tỏ nghi ngờ.
I don't think Vietnam would ever do that.
Việt Nam và Philippines đã liên kết với nhau để cùng đối phó với sự lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là Hà Nội sẽ theo chân Manila để đưa Bắc Kinh ra kiện tại Tòa án Trọng tài Quốc tế. Việt Nam khá là thận trọng bởi vì họ có mối quan hệ rất gần gũi với Trung Quốc. Hà Nội vẫn coi trọng bang giao với Bắc Kinh bởi vì sợi dây ràng buộc giữa đảng Cộng sản của hai nước. Việt Nam biết giới hạn của mình nằm ở đâu.
Trung Quốc tuần trước kêu gọi Philippines đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh thay vì tiếp tục nỗ lực giải quyết tranh chấp Biển Đông trước Tòa án Quốc tế. Tòa hoạt động theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển đặt thời hạn là ngày 17 tháng 8 để Bắc Kinh trình bày lý lẽ của mình. Tuy nhiên, chính quyền đất nước đông dân nhất thế giới nói rằng tòa này không có thẩm quyền và từ chối tham gia giải quyết vụ việc mà Philippines đệ đơn kiện.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Ăn chế biến trước thường rẻ tiền, tuy nhiên những loại thức ăn này chứa nhiều muối, đường và chất béo bão hòa là những chất thường gây béo phì và làm phát sinh các chứng bệnh kinh niên. Nhiều gia đình có lợi tức thấp thường có khuynh hướng mua các loại thức ăn này ít tốn kém hơn mua rau tươi, trái cây và những sản phẩm lúa mì còn nguyên cám. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên đài VOA Faiza El-Masri và Janet Weinstein về tổ chức chia sẻ sức mạnh của chúng ta, một tổ chức toàn quốc tế nhằm chấm dứt nghèo đói trên thế giới, đang giúp các gia đình sống bằng một ngân sách eo hẹp, ăn các thức ăn lành mạnh qua chương trình tham quan cửa hàng thực phẩm và chương trình của Ngân hàng Lương thực vùng thủ đô cung cấp thức ăn cho các học sinh nghèo trong thời gian các trường học đóng cửa nghỉ hè.
Bà Lindsay Seeger, giáo viên về dinh dưỡng, hướng dẫn chuyến tham quan, nói:
How many of us like to look at sales when we shop?
Có bao nhiêu người trong chúng ta thường nhìn vào các loại thực phẩm hạ giá khi chúng ta đi chợ? Tôi muốn các bạn đừng để ý đến giá hà vì chúng ta có thể đến khu vực rau cải đông lạnh, mua được một gói 1 kg bông cải xanh đông lạnh.
Mua sắm tại các cửa hàng thực phẩm là bước đầu tiên đi đến việc ăn uống tốt và một lối sống lành mạnh nếu bạn dự trù các bữa ăn trước và quyết định bạn muốn mua những gì. Bà Seegers giải thích.
There is the pizza. There is the ice cream on sale.
Cũng có món pizza và kem đang bán hạ giá. Đôi khi những món hàng hạ giá này khiến cho chúng ta mua những thứ không nằm trong danh sách hay trong ngân sách của chúng ta. Và quan trọng nhất theo suy nghĩ của tôi thì không phải là thức ăn lành mạnh, đúng không?
Đây là bài học đầu tiên các phụ nữ trong chương trình tham quan cửa hàng thực phẩm được giáo viên về dinh dưỡng Seegers hướng dẫn. Những phụ nữ này đang sống bằng một ngân sách eo hẹp. Bà Seegers cho biết.
Làm thế nào đến một cửa hàng thực phẩm với 10 đô la và mua được thực phẩm dùng được quá một ngày hay hơn hai ngày, đặc biệt là khi bạn có gia đình?
Chuyến tham quan được chương trình Nấu nướng là quan trọng, thuộc chia sẻ sức mạnh của chúng ta, tổ chức một vài lần trong một tuần lễ. Chuyến tham quan bắt đầu tại khu rau quả tươi của một cửa hàng thực phẩm địa phương, nơi các người tham gia chương trình học cách so sánh giá cả đơn vị để mua được giá phải chăng. Những người này cũng học được là rau cải được bán dưới nhiều dạng thức. và rau quả đông lạnh cũng có thể là một lựa chọn tốt. Bà Seegers trao đổi với các phụ nữ.
Tại sao chúng ta muốn mua ngũ cốc còn nguyên cám? Vì chất xơ, còn gì khác nữa không?
Bà Seegers giải thích những lợi ích của thực phẩm bằng lúa mì còn nguyên cám và chỉ cho nhóm của bà thấy làm cách nào để tìm và đọc cẩn thận nhãn hiệu thực phẩm trên bao bì. Bà nói để có một chương trình ăn uống lành mạnh, những người mua thực phẩm phải chú ý nhiều hơn đến những sản phẩm có chứa đường, muối và chất béo bão hòa và tránh dùng những thứ này nếu có thể được. Bà giải thích tại sao những thông tin về dinh dưỡng là quan trọng.
And there's so much marketing, there's so much new science that's always changing that people are very confused looking at the front of the label, something that might say multigrain.
Mọi người rất lúng túng khi nhìn vào nhãn hiệu. Đôi khi trên nhãn này có thể ghi là đa ngũ cốc hay chứa các loại ngũ cốc còn nguyên cám, nhưng thực tế chỉ chính yếu là bột mì trắng. Đối với những người bị bệnh tiểu đường, sự khác biệt đó tạo nên một sự khác biệt khổng lồ đối với sức khỏe của họ. Và chuyến tham quan này thực sự giúp mọi người nhìn, lật qua lật lại gói hàng, nhìn vào các chất liệu được sử dụng và nhìn vào những gì quan trọng và những gì thực sự có trong thức ăn và ảnh hưởng đối với sức khỏe của bạn như thế nào.
Bà Tia Taylor có mặt trong số những phụ nữ tham quan. Bà nói bà hài lòng khi tham dự nhóm này.
There's a free program that's offered that can help you live better, something that will have a long-term benefit.
Đây là một chương trình miễn phí giúp bạn sống lành mạnh hơn và có lợi ích lâu dài. Một trong những điểm chính tôi học được là chú ý thực sự đến giá đơn vị cũng như chú ý đến thực phẩm đông lạnh. Tôi dùng nhiều thực phẩm đông lạnh, do đó tôi hài lòng được nghe bà Seegers nói về vấn đề này và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm đông lạnh.
Tham quan cũng giúp bà Tina Pollock thay đổi thói quen ăn uống.
I was eating a lot of pasta, but I found that you don't have to eat pasta to save on a budget.
Tôi ăn nhiều món mì pasta của Ý, nhưng tôi phát hiện ra là không cần phải ăn pasta để tiết kiệm ngân sách. Tôi ăn pasta vì món này rẻ tiền. Tôi nghĩ không thể nào mua được thực phẩm lành mạnh với một ngân sách eo hẹp.
Tuy nhiên sau khi học được một số cách thức mua sắm, bà và những người khác tham dự chương trình biết là có thể chọn lựa tốt nhất tại một cửa hàng bán thực phẩm. Trong khi đó, tại Mỹ, các trường học đã đóng cửa nghỉ hè. Và đối với hàng triệu học sinh trông cậy vào những bữa ăn trưa do nhà trường cung cấp trong năm học, thì điều này có nghĩa là mỗi ngày mất một phần ăn. Bên ngoài Washington DC, Ngân hàng Lương thực vùng thủ đô đã có cách giúp đỡ các học sinh không có các bữa ăn trưa bằng cách sử dụng một xe buýt được cải tiến để làm việc này. Bà Laura Juarez-Cruz và ba đứa con sống trong một khu gồm toàn các căn nhà lưu động tại miền Bắc Virginia. Bà nói,
right now, there's a lot of people that don't work and it's hard to...
Có nhiều người không đi làm và thật là khó xử khi mấy đứa con đòi ăn.
Cũng giống như 21 triệu học sinh trên toàn nước Mỹ, các con của bà được ăn trưa miễn phí hay với giá rất rẻ tại trường học. Tuy nhiên khi các lớp học chấm dứt, thì các bữa ăn trưa cũng chấm dứt theo. Để giúp các em này, Ngân hàng Lương thực vùng thủ đô sử dụng một xe buýt cung cấp thức ăn. Chương trình này hợp tác với chuỗi các cửa hàng thực phẩm địa phương, bắt đầu hoạt động khi trường học đóng cửa nghỉ hè vào tháng 6 mỗi năm. Bà Laura Juarez Cruz cười và nói,
yeah, when they saw the bus coming, they were happy.
Khi các con tôi thấy xe buýt đến, chúng rất vui mừng. Chúng thích trái cây.
Chiếc xe buýt lớn màu trắng được trang trí bằng các hình vẽ rau quả nhiều màu sắc, ngừng lại 4 lần mỗi buổi chiều chung quanh khu vực Bắc Virginia. Xe cung cấp hơn 200 bữa ăn mỗi ngày. Bà Cecilia Vergaretti thuộc Ngân hàng Lương thực vùng thủ đô giúp phát động chương trình. Bà nói,
chúng tôi biết là có những khu nghèo khó và sẽ có một số trẻ em thực sự sử dụng số thực phẩm này và ý nghĩ về một xe buýt cung cấp thức ăn được hình thành.
Để biết được nơi nào xe buýt nên đến, tổ chức thành lập một bản đồ nghèo đói, căn cứ trên dữ liệu của chính phủ và nghiên cứu của chính tổ chức, bản đồ ghi nhận nhiều khu vực thiếu chương trình cung cấp thực phẩm mùa hè. Đó là một vấn đề còn tồn tại trên toàn nước Mỹ. Có 16 triệu trẻ em sống trong những gia đình được xem như không có an ninh lương thực. Năm ngoái, chính phủ cung cấp thức ăn cho hơn 3 triệu trẻ em. Số còn lại cần sự giúp đỡ của các tổ chức như xe buýt của Ngân hàng Lương thực vùng thủ đô. Chương trình thực phẩm mùa hè của liên bang bắt đầu cung cấp thức ăn cho trẻ em kể từ năm 1975. Mục đích đầu tiên của chương trình là cung cấp thức ăn cho các địa điểm như các trại hè và các trung tâm cộng đồng, nơi có 1/3 trẻ em đủ điều kiện được ăn miễn phí và bữa ăn giảm giá trong năm học. Bà Audrey Rowe làm việc cho Bộ Nông nghiệp Mỹ, là cơ quan chịu trách nhiệm về chương trình thực phẩm mùa hè của liên bang. Bà nói,
it wasn't created with enough flexibility to address the changes that may happen within the way the school.
Khi chương trình được thành lập, chương trình có mục đích tìm cách giải quyết khoảng trống này. Tuy nhiên, chương trình được thành lập không đủ linh động, uyển chuyển để giải quyết những thay đổi có thể xảy ra trong cách thức các trường học hoạt động hay ý định của các cộng đồng là làm thế nào cung cấp cho các chương trình. Do đó, hiện nay chúng tôi phát hiện là có một sự cách biệt, nhưng sự cách biệt này đang thu hẹp lại vì chúng tôi có rất nhiều đối tác.
Những đối tác mới như Ngân hàng Lương thực vùng thủ đô có sự linh động trong việc tiếp xúc với các cộng đồng nằm ngoài mục tiêu của chính phủ. Ngân hàng Lương thực vùng thủ đô mang thực phẩm đến cho các khu nhà rẻ tiền, cung cấp cho những gia đình lợi tức thấp và những khu nhà lưu động như nơi ở của em Lucy, 7 tuổi. Em Lucy Velasquez Castro nói,
they make sure you eat a lot. It's so good.
Họ muốn chắc chắn là chúng cháu ăn được nhiều, rất ngon. Món cháu thích là táo.
Chương trình đảm bảo là em Lucy được cung cấp đều đặn táo và những thức ăn lành mạnh khác trong suốt mùa hè. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Văn Tùng ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, con gái tôi năm nay 11 tuổi. Cách nay khoảng 1 năm, hai bên lông mi mắt cháu bị rụng hết sạch. Lông mày rụng ít hơn, khoảng 20% rồi mọc lại, nhưng lông mi thì vừa mọc lại vài sợi lại rụng tiếp. Bây giờ không còn sợi lông mi nào, tóc cháu không rụng. Mắt cháu cận 3 độ đã làm kính, cháu không dụi mắt, không thấy khó chịu trong mắt. Tôi đã đưa cháu khám nhiều bác sĩ chuyên khoa mắt nhưng không ai tìm ra lý do. Hiện tại mắt cháu không có một loại bệnh gì khác, cháu vẫn đi học bình thường. Rất mong bác sĩ Hiền xem và cho biết đó là bệnh gì và phương pháp điều trị ra sao. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về trường hợp một em bé bị rụng lông mi. Thì một cái bệnh mà nó làm cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân trẻ em rụng tóc hay và rụng lông thường là gọi là cái bệnh alopecia areata. Thì để cho nó chính xác thì tôi xin gọi đây là cái bệnh alopecia, chỉ có nghĩa là cái bệnh mất tóc, hoặc là người lớn thì hói đầu, và areata thì có nghĩa là từng vùng. Thì bởi vậy có thể gọi đây, ở người lớn thì đôi khi chúng ta gọi đó là spot baldness, là có nghĩa là cái hói từng đốm. Tuy nhiên thì bệnh có thể bao hẹn hết, gồm hết cái da đầu và mất hết tóc. Và trong cái trường hợp đó chúng ta gọi là alopecia totalis. Totalis có nghĩa là toàn bộ, là tất cả. Hoặc là alopecia universalis, có nghĩa là trường hợp những cái người này họ mất hết cả lông mày, lông mi, lông nheo và tóc. Họ đều rụng hết, lông ở trên người họ mất hết. Thì chúng ta thu hẹp lại trong cái đề tài hôm nay, thì trong một số trường hợp hiếm, và cái này xin nhắc lại đây là một cái vấn đề hiếm, thì cái vấn đề duy nhất là cái người bệnh, người đó họ bị rụng cái chỉ có lông mi hay là lông nheo mà thôi, và có thể là kèm theo lông mày, nhưng mà chỉ giới hạn trong những cái lông ở trong mắt, và như là cái trường hợp chúng ta sẽ bàn hôm nay. Thì cái bệnh mà rụng lông mi thôi gọi là madarosis, là cái tên khoa học ít khi dùng, hay là nói một cách dễ hiểu hơn thì người ta gọi là alopecia areata of the eyelids, chúng ta tạm dịch là cái bệnh rùng lông mi. Thì khác với cái bệnh rùng tóc là nói alopecia areata nói chung, thì nếu mà cái bệnh alopecia thì nó có thể lan ra đến nó làm rùng lông mi. Nhưng mà trong cái bệnh trường hợp mà chúng ta bàn hôm nay là cái trường hợp bệnh rùng lông mi thôi đó, thì đại đa số những cái trường hợp này cái bệnh nó không có lan ra chỗ khác, có nghĩa là nó chỉ rùng cái lông mi hay là lông mày thôi, nhưng mà nó không có tiếp theo đó, nó không có đi đôi với cái bệnh rùng tóc là trong đa số trường hợp. Bây giờ chúng ta trở lại cái một số ý niệm tổng quát về cái vấn đề làm rùng tóc và lông ở trong cái bệnh alopecia. Thì cái cơ thể của người bệnh đó, trong cơ thể của người bệnh thì do một cái cơ chế tự miễn nhiễm là autoimmune process, là cái cơ thể mình nó có những cái kháng thể nó chống lại chính những cái tế bào của mình. Thì cái cơ thể họ gửi đến cái những cái chân tóc là những cái nơi mà phát xuất ra những cái sợi lông và sợi tóc, những cái tế bào gọi là tế bào T cell, T giống như tiền nghĩa là chữ tờ đó, tấn công và các nang lông tóc. Thì nang là những cái bộ phận nó nằm ở dưới da và nó bảo dưỡng cho tóc, mà một khi nó bị hư hại thì lông tóc nó rụng mà không được thay thế. Thì triệu chứng của bệnh alopecia là cái bệnh rụng tóc, rụng lông nói chung, thì thường thường bệnh nhân không có triệu chứng gì ngoài cái việc tóc rụng, và người bệnh nhà thì nó rụng từng cái vùng tròn, và nhìn trên vùng da mất tóc mà ở dưới chân tóc đó thì cái da nó bình thường, cho nó không có bị những cái vết như là nhiễm trùng nấm hay là nhiễm vi khuẩn, nó không có đỏ, nó không có sưng hay là không có lở lói. Và nếu mà bác sĩ họ rọi đèn, họ soi kỹ thì thấy có những cái chấm mà vàng vàng ở trên cái da bình thường đó, cái da đầu bình thường đó. Những cái chấm đó là cái nơi mà keratin là cái chất là tạo nên tóc, nó ứ đọng lại, nó bít lại mấy cái chân tóc. Hoặc là những cái chấm đen, là chân đen đó là những cái sợi tóc nó bị teo và bây giờ nó còn sót lại cái chân đen. Và cái móng tay chân thì những cái người bệnh đó họ có thể không có bình thường. Và điển hình là có những cái chấm lõm và lấm tấm, những nail pitting, hoặc là cái màu sắc nó không có bình thường. Ví dụ cái máu nó, mà cái móng thì nó trắng, nhưng mà cái chân của cái móng lúc mà nó sản xuất ra cái móng mới thì nó lại là màu đỏ, là vì nó viêm. Nếu mà bác sĩ người ta đi kỹ hơn, người ta có thể thử máu và người ta có thể phát hiện những cái bệnh nó đi kèm với lại cái chứng alopecia. Một có số bệnh nhân thì họ bị chứng dị ứng. Một số thì người bị rối loạn trong cái bệnh nội tiết, ví dụ như họ bị suy tuyến giáp là hypothyroidism. Một số người bị tiểu đường và trong một số trường hợp thiểu số nhưng mà đáng kể thì có những cái vấn đề như vậy. Và nói chung là alopecia areata nó là một cái bệnh mà nó chịu ảnh hưởng của di truyền. Và trong gia đình người bệnh thì có sẽ có những một hoặc là nhiều người khác bị cái chứng này. Hoặc những cái người bệnh trong một cái bệnh như là loại mà từ miễn nhiễm mà chúng ta vừa nói là ảnh hưởng tới tuyến giáp hay là tuyến tiểu đường hay là bệnh phong thấp. Bây giờ chúng ta gom lại trong cái lĩnh vực nhỏ là trong cái bệnh mà nó chỉ rùng lông mi mà thôi. Thì các bộ phận khác thì thường thường là nó bình thường. Và chúng ta cần phân biệt với cái rùng tóc. Cái chính là trong cái định bệnh phân biệt đó, chúng ta cần phân biệt trường hợp những cái rụng lông và rụng tóc của em bé, phân biệt với những cái trường hợp do là em bé nó tự nó nhổ tóc, từ tiếng Anh gọi là trichotillomania, tricho có nghĩa là lông tóc, tillo có nghĩa là nhổ ra và mania có nghĩa là một cái bệnh rối loạn về tâm thần. Đây là một cái bệnh tâm lý. Và nếu mà bác sĩ nhìn kỹ vào những cái sợi tóc đó, cái vùng đó, thì thay vì chúng ta thấy mấy cái đốm lấm tấm đen như là chúng ta thấy trong cái trường hợp alopecia thường, thì ở đây những cái sợi tóc nó bị gãy, nó bị đứt đoạn không đều là vì nó bị dùng tay mà kéo ra. Và một số trường hợp chúng ta cần phân biệt với lại cái bệnh kia là cái bệnh nấm da đầu mà cũng thường xảy ra, nhất là ở Việt Nam, ở những cái vùng nhiệt đới, hay là những cái nơi người ta không có săn sóc về vệ sinh về da đầu nhiều. Và có những cái triệu chứng kèm theo như là viêm, sưng đỏ, chảy nước, có vải, bình tuyến. Và một cái bệnh khác là cái bệnh tuyến bạ nhờn, gọi là seborrhea, thì da họ có chất nhờn. Và nhiều khi nó cũng có liên hệ tới cái sự hiện diện của một cái tập số nấm và kèm theo những cái vết bệnh ngoài da ở mặt, ở nách, ở háng, bệnh vảy nến. Là cái bệnh mà da nó trọc lên thành như là mình cái vảy cá, vảy nến, vết nến thì gọi là psoriasis, có vảy khô và màu bạc. Thì đó là những cái định bệnh phân biệt chúng ta phải, trước khi mà chúng ta xác định đó là cái bệnh rùng lông mi mà nó không có những cái chuyện rắc rối kèm theo. Thì bây giờ nói về cái bệnh rụng lông mi này á, thì vì như tôi đã nói là đây một cái bệnh hiếm, cho nên những cái nếu mà một cái người bác sĩ hành nghề bình thường thì hên lắm mới gặp được một cái ca. Thì chúng ta phải cần vô những cái khảo cứu trên một cái số bệnh đông hơn. Thì một cái khảo cứu ở trên bệnh nhân thì người ta tìm được là 15 người trường hợp như vậy. Thì nói chung tuổi trung bình của những cái người bệnh mà bị rụng lông mi này là chừng 18 tuổi, hoặc là trẻ hơn hoặc là lớn hơn. Và đa số là người nữ. Trong cái trường hợp 15 người này thì hết 14 người là nữ và chỉ có một nam giới. Vì thì bệnh nhân mà chúng ta được hỏi ở đây thì cũng là một cái bệnh nhân con gái, nữ. Trong 46 trường hợp, trong 46%, có nghĩa là trong gần một nửa trường hợp á, là cái lông mày và tóc cũng có rụng theo. Và mí mắt ở trên thường thường bị bệnh nặng hơn là cái mí mắt dưới. Và cái điểm này là quan trọng. Sau đây là đa số những cái bệnh mà bị cái bệnh rụng lông mi nó sẽ tự khỏi và không cần chữa trị sau 3 đến 6 tháng. Và trong cái khảo cứu này, trong cái study này thì kết quả là người ta thấy trong 6 đến 60 tháng thì nói chung ra là đại đa số bệnh nhân không có cần phải chữa trị cái bệnh này và cần phải kiên nhẫn là tốt hơn hết. Và cái điểm này cũng là một cái điểm làm cho gia đình bệnh nhân yên tâm hơn. Thì đó là đa số người ta sẽ trong cái số 15 người mà chúng ta vừa nói thì hết 40% là sau một cái thời gian trung bình là 28 tháng, từ 6 đến 60 tháng là 40% là gần một nửa là cái lông mi nó mọc lại hoàn toàn, và những cái người trường hợp kia thì nó mọc lại ít hơn. Nhưng mà nói chung nhắc lại là với thời gian nó sẽ bớt. Nhưng mà nếu mà thấy cần thì một số bác sĩ họ có thể dùng những cái loại thuốc mà thoa thuộc loại corticoid lên trên mắt, và một cái chất mà một số bác sĩ mà trong những cái khảo cứu đó họ dùng là chất là betametasone, viết là betametasone, valerat, valerate 0.1%. Thì người ta thoa một cái loại foam là giống như một cái loại nước bọt bọt hay là một cái loại lotion, một cái dung dịch lên trên cái mí mắt. Nhưng mà cái này cần phải bác sĩ nghiên cứu và xác nhận thì mới dùng được. Trong một trường hợp được công bố, tôi xin nhắc lại đây là cái bệnh hiếm, cho nên một trường hợp được công bố thì người ta cho bệnh nhân phải uống thuốc corticoid trong một vài tháng. Nhưng mà cũng xin nhận xét là nếu một cái đứa bé mà trong vòng mấy tháng thì nó sẽ tự khỏi, vậy là nó lại nhỏ thành, có thể là cái chuyện này là để mình nói về thuần túy về thông tin thôi, chứ theo như cá nhân tôi thì tôi không có khuyên, không có nên dùng corticoid uống cho những cái trường hợp này, vì cái lợi nó không có bằng cái hại. Và bây giờ thì hiện có một cái thuốc tên là Bimatopros, và cái tên thương mại là Latis, viết L-A-T-I-S-S-E. Thường được mấy bà, mấy cô bây giờ dùng để cho cái lông mày, lông nheo, lông mi nó dài hơn, nó dày hơn và rất là đắt tiền. Nhưng mà thuốc nó cũng có một cái số phản ứng phụ. Thì nói về phương diện thuần túy khảo cứu, lý thuyết thì có một số trường hợp người ta cũng xài cái này trong trường hợp là bị rụng lông mi, và cũng có, nhưng mà kết quả cũng giới hạn thôi. Và tôi xin nhắc lại đây là một cái trường hợp hiếm, nó dính líu tới cái bộ phận là con mắt, và cần phải phân biệt với những cái bệnh khác làm rụng lông mi, làm không có lông mi, như là, và cái bệnh quan trọng nhất là cái bệnh nhân tự nó nhổ cái lông mi mà mình không thấy. Và nếu mà cha mẹ bệnh nhân kiên nhẫn thì em bé nó sẽ tự mọc lông nheo lại trong vòng chừng từ 6 cho tới 6 tháng cho tới vài năm, lâu lắm là chừng vài năm, trung bình là 28 tháng. Và nếu mà cha mẹ vẫn chưa yên tâm mà vẫn còn nóng ruột mà muốn đi chữa trị nữa thì xin đến một cái bác sĩ nào mà có khả năng về cái vấn đề này, có khả năng về dùng thuốc ở trên mắt, và khám xét và xác nhận thêm bệnh như thế nào, và sau đó thì mình quyết định theo có nên chữa trị hay không. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202 205 1-800-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 24 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the red and music to someone's ear.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the red và music to someone's ear.
Peter, Mike's friend, came to visit him yesterday. He wanted to ask Mike for a cash loan. This came as a surprise for Mike because only 2 years ago, Peter was so financially comfortable. He lived in a luxury apartment and drove a new Mercedes.
Peter, bạn của Mike, tới thăm Mike hôm qua. Anh ta muốn hỏi vay Mike một món tiền. Đây là điều làm Mike ngạc nhiên, vì chỉ mới 2 năm trước, Peter dư giả về tài chính. Anh sống trong một căn phố lịch sự và lái chiếc xe Mercedes mới.
Mylon, do you know my friend Peter? I wonder if you have met him or heard about him.
Mike nói, Mylon, cô có biết bạn tôi Peter không? Tôi tự hỏi cô đã gặp hoặc nghe nói về anh ta chưa? Well, last week, we drove to the grocery store, and on the way, you waved to a guy driving a Mercedes. I think you said to him, hi, Peter. That's him, right? Oh, tuần trước, chúng ta lái xe đi chợ. Trên đường đi, anh vẫy tay chào người lái xe Mercedes. Chào, Peter. Anh đó phải không?
Yes, that's Peter. He came to see me yesterday, and you know what? He asked to borrow $2,000 from me. I was totally taken by surprise.
Mike nói, đúng, Peter đó. Anh ta đến tìm tôi hôm qua. Cô biết không, anh ta hỏi vay tôi $2,000. Tôi thật ngạc nhiên.
That's strange. The guy was driving such an expensive car and looked quite rich. That's unbelievable. Why is he so desperate now?
Lạ thật, anh ta lái xe đắt tiền như vậy, trông khá giàu. Chuyện khó tin quá. Tại sao anh ta bị gay go như vậy bây giờ?
Well, 2 years ago, a friend of his, Ronnie, suggested that he open a restaurant in McLean, a wealthy neighborhood. Ronnie told him about another guy who ran a restaurant and became rich in barely 4 years.
Mike nói, ồ, 2 năm trước, Ronnie, bạn của anh ta, đề nghị anh ta mở tiệm ăn ở McLean, một khu giàu có. Ronnie nói với anh về một người bạn khác mở tiệm ăn, trở nên giàu có
trong 4 năm. So, Peter listened and went into this business? Vậy là Peter nghe theo và làm thương mại này.
He did. What Ronnie said was music to Peter's ear, even though he had no experience in restaurant business.
Mike nói, anh ta làm vậy đó. Ronnie nói gì thì là music to Peter's ear, mặc dù anh không có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng. Music to his ear? It sounds like it is news that he is pleased to hear, right? Tiếng nhạc trong tai. Nghe như có nghĩa là điều gì? Mình nghe thích lắm, nghe vừa tai, phải không?
That's right, Mylon. If you say, I'll buy you a Mercedes, then that's music to my ears.
Mike nói, đúng đó, Mylon. Nếu cô nói, tôi sẽ mua tặng anh một chiếc xe Mercedes, thì đó là music to my ear. Mike, who knows? Maybe someday I'll do that. But I'm broke. So for now, I say, I try to always be nice to you. Is that music to your ear too? Or you think that's not enough? Not music to your ear? Mike, I biết được. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi đang không có tiền. Vậy ngay bây giờ tôi nói, tôi sẽ cố dễ thương với anh luôn luôn. Thì đó có nghe khoái tai. Music to your ear, không? Hay là không đủ? Không nghe khoái tai?
Come on, Mylon. You're being sarcastic again. I'm not that materialistic. But if you seriously say you'll do both, then that's truly music to my ear.
Mike nói, thôi đi Mylon, cô lại đang mỉa mai rồi. Tôi không trọng vật chất đến thế. Nhưng nếu cô hứa đứng đắn là sẽ làm cả hai việc đó, thì tôi nghe thật khoái tai, nghe vui lắm. You're joking again, Mike. Tell me more about Peter. Mike, anh lại giỡn rồi. Nói thêm cho tôi biết về Peter.
Well, poor guy. He signed up for a loan from the bank and rented the place to start the restaurant.
Mike nói, tội nghiệp anh ta. Anh vay tiền nhà băng và thuê một nhà hàng để mở tiệm ăn. The rent there is quite heavy, I'm sure. Tiền thuê ở đó nặng lắm, tôi chắc chắn như vậy.
Yes. Then next, he had to buy furniture and set up a professional kitchen too.
Mike nói, đúng. Kế tới, anh phải mua bàn ghế và lập một nhà bếp cho đúng nghề. I see a lot of money spent already. What about the personnel? He needs a good chef and a team of servers too. Tôi thấy là tiền tiêu tốn lắm rồi. Còn nhân viên nữa. Anh cần bếp giỏi và toán người bồi bàn nữa.
That's why, after 2 years of slow business, now he's in trouble. He's in the red.
Mike nói, vì vậy mà sau 2 năm làm ăn không phát đạt, anh bị nhiều vấn đề. Vậy bây giờ bị in the red. In the red? What's that? In the red? Nghĩa là gì vậy?
That means he's losing money.
Mike nói, đó nghĩa là anh bị lỗ. How did this idiom come about? The man is in the red. Without your explanation, I would never be able to guess the meaning. He's losing money. Thành ngữ này ở đâu ra? Anh này in the red. Nếu không có lời giải thích của anh, thì tôi không thể đoán nghĩa của nó là anh ta bị thua lỗ.
You know, people who keep books or records of money coming in and out. That is, profits and expenditures. The accountants use 2 ink colors. They use black to denote gain and red to denote loss. So, in the red means losing money.
Mike nói, cô biết là người giữ sổ sách về tiền ra tiền vào, nghĩa là tiền thu và tiền chi. Họ là kế toán viên, họ dùng 2 màu mực. Dùng mực đen để chỉ về thu vào, có lợi, về mực đỏ để chỉ thua lỗ. So Peter is now in the red. His business is failing and he's losing money. Vậy là Peter bây giờ thua lỗ. Thương mại của anh ta thất bại và anh ta thua lỗ.
That's it. I feel sorry for him. He's like a different man now. He used to be happy, smiling and chatty. Now he looks so gloomy and pretty much older.
Mike nói, thế đấy, tôi tội nghiệp cho anh ta. Bây giờ, cho anh ta như một người khác. Hồi trước anh vui lắm, cười nói, bây giờ trông buồn và khá già đi. Oh, let's do something to cheer him up. Oh, vậy chúng ta làm gì cho anh ấy vui lên đi?
Okay, Mylon. You have a good heart in this sense. You are the apple of my eye. But don't be too proud now.
Mike nói, okay, Mylon, cô có tâm tốt. Trong ý nghĩa này, cô là the apple of my eye, người tôi hâm mộ. Nhưng đừng quá làm cao đấy nhé. Mike, did you hear what I said? Let's do something to cheer him up. Mike, anh có nghe tôi vừa nói không? Hãy làm gì cho anh ta vui lên.
Well, I'll ask my parents to help him, and we'll take him out for dinner.
Mike nói, rồi, tôi sẽ xin bố mẹ tôi giúp anh ta, và chúng tôi sẽ mời anh ta đi ăn cơm chiều. Great idea. Ý kiến hay lắm. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. In the red, nghĩa là mang nợ, thua lỗ, và music to someone's ear, nghĩa là nghe êm tai, nghe khoái tai. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong khi nhiệt độ đại dương ấm bất thường bao phủ phía Bắc Thái Bình Dương, vùng xích đạo Thái Bình Dương và những vùng biển phía Tây Đại Tây Dương, các nhà khoa học của Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia, gọi tắt là NOAA, cho rằng hiện tượng tẩy trắng san hô sẽ diễn ra mạnh hơn đối với những rặng san hô ở Bắc Bán Cầu cho đến tháng 10, có thể khiến san hô chết trên một diện tích rộng, và về lâu dài, ảnh hưởng đến việc cung cấp nguồn cá và động vật có vỏ. Hiện tượng tẩy trắng san hô xảy ra khi san hô bị tác động mạnh bởi những thay đổi trong điều kiện môi trường sống, như nhiệt độ, ánh sáng, chất dinh dưỡng. San hô thải ra loài tảo cộng sinh, sống trong mô của nó, khiến mô chuyển sang màu trắng hoặc màu nhạt. Không có loài tảo này, san hô mất nguồn thực phẩm chính của nó và dễ bị tổn hại. Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý rằng chỉ có nhiệt độ cao mới có thể gây nên tình trạng tẩy trắng trên diện rộng, như kể từ năm 2014. Ông Mark Ekin, điều phối viên chương trình theo dõi rặng san hô của NOAA, nói, nhiều rặng san hô khỏe mạnh, bền bỉ, có thể chịu được sự tẩy trắng, miễn là nó có thời gian để phục hồi. Tuy nhiên, khi sự tẩy trắng lặp đi lặp lại trên một rặng san hô trong một khoảng thời gian ngắn, rất khó để san hô hồi phục và sinh tồn. Điều này còn tệ hơn ở những nơi mà san hô đang hứng chịu những đe dọa khác về môi trường, như ô nhiễm hoặc đánh bắt quá mức. Ngoài ra, thậm chí nếu san hô phục hồi từ tình trạng tẩy trắng, nó dễ bị mắc bệnh. Khi san hô chết, thường phải mất nhiều thập kỷ để rặng san hô hồi phục. Nhưng sự hồi phục chỉ có thể diễn ra nếu rặng san hô không bị tác động, mà để đảm bảo điều này thì cực kỳ khó khăn. Sau khi san hô chết, rặng san hô suy vong, và những cấu trúc mà san hô dựng nên bị xói mòn đi, khiến cho sự bảo vệ bờ biển ít đi và có ít môi trường sống hơn cho cá và động vật có vỏ. Tình trạng tẩy trắng bắt đầu vào tháng 6 năm 2014, thực sự có tác động xấu cho san hô ở Tây Thái Bình Dương, ông Ekin nói. Chúng tôi lo lắng rằng sự tẩy trắng sẽ lan đến Tây Đại Tây Dương và một lần nữa vào Hawaii. Đầu năm nay, báo cáo Viện kiến tẩy trắng san hô của chương trình theo dõi rặng san hô dự đoán chính xác tình trạng tẩy trắng san hô ở Nam Thái Bình Dương, bao gồm quần đảo Solomon, Papua New Guinea, Nauru, Fiji và Samoa thuộc Mỹ. Gần đây, chương trình cũng dự đoán tình trạng tẩy trắng san hô ở Ấn Độ Dương. Hoa Kỳ, thông qua những cơ quan như NOAA và những chương trình cụ thể như chương trình bảo tồn rạn san hô của NOAA và trong sự hợp tác với những đối tác quốc tế đang giúp bảo vệ bầu khí quyển và đại dương mà sự sống trên trái đất phụ thuộc vào.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Viên tướng cao cấp nhất của Mỹ ở Thái Bình Dương lên tiếng yêu cầu Trung Quốc ngưng ngay việc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, là những nơi mà ông cho là rõ ràng có mục đích để cho quân đội Trung Quốc dùng làm căn cứ hành quân tiền phương trong cuộc chiến chống lại các nước láng giềng trong khu vực. Phát biểu hôm thứ Sáu tại một cuộc hội thảo an ninh ở tiểu bang Colorado, Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, nói rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ lợi ích của mình và của các nước đồng minh trước bất kỳ mối đe dọa nào phát xuất từ những hòn đảo nhân tạo đó. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay nói tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Toàn cầu ở Kenya rằng kinh doanh ở Phi Châu góp phần phá vỡ những rào cản và xây dựng những nhịp cầu giữa các nền kinh văn hóa. Ông Obama nói nó giúp cho người dân đứng lên đòi hỏi quyền lợi của mình và tranh đấu chống lại tham nhũng. Kinh doanh là một giải pháp tích cực để thay thế cho ý thức hệ của bạo động và chia rẽ, là những ý thức hệ luôn lấp đầy khoảng trống khi mà giới trẻ không nhìn thấy một tương lai cho chính mình. Trước khi tham gia một cuộc thảo luận nhóm tại thủ đô Nairobi của Kenya, ông Obama nói với các đại biểu của hơn 120 quốc gia rằng Phi Châu đang tiến bước và Kenya đang dẫn đường. Các chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn phá các doanh trại của nhà nước Hồi giáo ở Syria và các lực lượng trên bộ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tấn công các địa điểm của phe người Kurd đòi ly khai PKK ở miền Bắc Iraq trong đêm vừa qua. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng những vụ tấn công này có mục đích lập ra một khu an toàn trên suốt một phần đất rộng lớn ở miền Bắc Syria. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Ahmet Davutoglu nói với báo chí là những cuộc hành quân an ninh của nước ông sẽ tiếp tục cho tới khi nào không còn cần thiết nữa. Trong khi đó, ông Shilan Eminoglu, đại diện của một đảng chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ có liên hệ với PKK, đã lên án vụ đánh bom vào các doanh trại của người Kurd. Ông nói rằng chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ làm xấu thêm mối quan hệ ngoại giao với khu vực miền Bắc Iraq và những nơi khác. Khoảng 800 người di dân được cứu từ những chiếc tàu tìm cách vượt Địa Trung Hải đã được đưa tới cảng Palermo ở đảo Sicily. Hầu hết những người di dân, chủ yếu là từ Sudan, Eritrea và Syria, được đưa vào bờ trên chiếc tàu Siam Pilot của Na Uy, là một trong những chiếc tàu tham gia nỗ lực giải cứu ở Địa Trung Hải của Liên hiệp Âu Châu. Việc này diễn ra vài ngày sau khi khoảng 40 người di dân Phi Châu chết đuối sau khi chiếc thuyền phao của họ bị đắm gần bờ biển Libya hôm thứ Năm. Từ đầu năm cho tới nay, có hơn 1.900 người di dân đã thiệt mạng trong lúc thực hiện những chuyến hải hành nguy hiểm xuyên qua Địa Trung Hải để tới Âu Châu. Tại Phi Châu, thì Tổng thống Burundi ông Pierre Nkurunziza đã đắc cử cho nhiệm kỳ thứ ba, trong lúc nhiều người cho rằng việc tái đắc cử này không phù hợp với hiến pháp. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry ngày hôm thứ Sáu đưa ra một thông cáo nói rằng cuộc bầu cử Burundi không khả tín mà cũng chẳng có chính đáng. Ủy ban bầu cử Burundi hôm qua loan báo ông Nkurunziza giành được thắng lợi trong cuộc đầu phiếu vòng 1 với tỷ lệ chiếm phiếu 69%. Hầu hết các đảng đối lập đã tẩy chay cuộc bầu cử mà nhiều nước trên thế giới cho là không tự do và không công bằng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.